quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang không có cao kỳ, không có xa vời với những cách sống bình thường của mọi người. Cho nên rất thích hợp với tất cả mọi người chúng ta. Ngày hôm qua chúng ta nói về lời khai thị của Ấn Tổ, nhắc nhở chúng ta phải giữ đến khiêm cung. Có khiêm cung mới thành tựu, không có khiêm cung thì thất bại. Hôm nay chúng ta đi thêm một bước nữa. Lời khai thị của Ấn Tổ nhằm cứu vớt cái hoạn nạn của chính chúng ta trong cái thời mạt pháp này. Hoạn nạn gì đây? Đức Thế Tôn trong kinh có dạy: thời kỳ mạt pháp, chúng sanh bị lâm vào cái nạn đấu tranh kiên cố. Vì đấu tranh kiên cố cho nên chúng sanh bị vướng nạn. Thời kỳ giải thoát đã qua quá lâu rồi. Thời kỳ thiền định cũng đã qua quá lâu rồi. Thời kỳ đa văn cũng đã qua. Và thời kỳ tháp tự cũng bắt đầu hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Chúng ta cứ nghĩ thử, ngồi xã hội bây giờ sự đấu tranh kiên cường lắm. Mà đi vào trong Phật đạo cũng đang vướng tới cái nạn này. Nếu tu hành mà mình không khéo vướng vào cái nạn này thì chắc chắn dù ta có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Tổ sư dạy chúng ta nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn là để cho chúng ta tránh bớt cái tâm sân giận, tránh bớt cái tâm chấp trước. Tổ sư dạy chúng ta trên kính dưới hòa là để tránh bớt cái nạn đấu tranh đấy. Tổ sư dạy chúng ta lúc nào cũng nghĩ mình là phàm phu thấp kém và coi tất cả mọi người là Bồ Tát, chính là để tránh cho được cái nạn đấu tranh đấy. Cho nên thành ra mình thấy cái lời dạy của tổ sư gần gũi, mộc mạc, nhưng mà khai thác ra hình như là đi trọn cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mà không hay. Trong kinh Phật có nói một câu như thế này: đường chứng xuất sanh, tùy chứng diệt tận. Câu này hàm nghĩa cao quá, nối lên sự biến dịch vô cùng vô tận của vũ trụ hư không pháp giới này. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu chi những chuyện lớn quá, hãy tìm hiểu ngay trong những cái hoạt động bình thường của mình hàng ngày. Mình sẽ thấy câu này giúp cho mình giải nạn được. Đường suối là tại cái chỗ đó xuất sanh ra cái hoạn nạn. Tại chỗ nào đây? Tại cái chỗ này xuất sanh ra vấn đề, cũng tại cái chỗ này đoạn đi hết tất cả những ách nạn đó. Cái xứ đó là đâu đây? Xin thưa thẳng với chư vị, chính là cái tâm của mình đâu cả. Trong cái thế giới đấu tranh kiên cố, thường thường sự chấp trước theo cái duyên loạn động của chúng sanh mà nổi liên tục. Nếu mà chư vị có internet, trong những thời gian qua quý vị nghe quá nhiều chuyện này, mà ngay trong Phật giáo cũng có như vậy. Có nhiều người than rằng bây giờ làm sao mà giải quyết đây. Xin thưa với chư vị, giải quyết không nổi. Tại vì đây là cái cộng nghiệp của chúng sanh rồi, nó sẽ tiếp tục đi như vậy. Mà chính Đức Thế Tôn nói là cái thời kỳ đấu tranh này nó sẽ làm tiêu Phật giáo luôn, cho đến còn 9.000 năm nữa thì Phật giáo sẽ đi đến cái chỗ diệt tận luôn. Đức Thế Tôn biết rồi, cứ không được. Bây giờ mình biết được như vậy rồi, đời này là mạt pháp rồi, mình gặp câu A Di Đà Phật là cái cơ ngơi cho mình bản thân đây, thoát vòng đọa lạc đây. Nếu mà không biết gìn giữ, không biết chộp lấy cơ hội này mà đi, chắc chắn bây giờ chư Phật mười phương xuống cứu mình, cứ không được đâu. Như vậy đường chứng là ngay tại cái chỗ này nè. Sinh ra không biết bao nhiêu loạn lạc, không biết bao nhiêu chấp trước, không biết bao nhiêu chiến tranh hết. Tại vì chúng sanh chấp trước nhiều quá, không chịu nghe lời Phật dạy. Tại vì tham sân si mạng nhiều quá, tại vì lục căn tiếp xúc lục trần, sinh ra lục thức, toàn là cái duyên của lục đạo luân hồi không thôi. Phật mới dạy tại cái chỗ này diệt tận đi. Là sao? Bây giờ mình biết rồi, hãy nghe lời ông Quang dạy đi. Nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn. Đức Thế Tôn thì nhẫn cao cả quá, phi thường quá, xéo thịt, mà Ngài không có một chút giận hờn. Ta không làm được như Ngài, ta hãy làm cách này. Những cái chuyện gì hôm qua mình giận hờn, bây giờ sám hối đi, đừng giận nữa. Hôm qua mình nghe cái lời như vậy mình tức bực, mình kịch nhóc lại, thôi bữa nay mình bỏ qua luôn đi. Bỏ từng chút như vậy. Tại cái chỗ này giúp cho mình nhắc nhở để mà mình thoát nạn, một đời này thoát nạn. Ngay vậy, chuyện nhà của mình làm, đừng làm cái chuyện nhà của người khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lo cái phận của mình, ráng cố gắng gìn giữ. Gìn giữ cái gì? Ba lời dạy của Phật, 10 điều thiện. Một lần mà nhắc đến 10 điều thiện, chắc chắn mỗi người chúng ta đều giật mình sợ hãi. Vì sao như vậy? Vì hôm qua mình còn vướng phải đấy, vì hôm kia mình còn vướng phải đấy. Nhờ như vậy mà cứ mỗi ngày nhắc, tự nhiên chúng ta phản tính, bỏ lần, bỏ lần, bỏ lần, bỏ liền đi, ráng bỏ. Bỏ không được thì bỏ một nửa, ngày mai bỏ thêm một nửa nữa. Nhờ như vậy mà cứ nhắc mãi những cái điểm hết sức căn bản này, mà sau cùng ta thoát được cái ách nạn của lục đạo luân hồi, của ba đường ác ý. Ngài nói rõ ràng, lời ngài ông Văn nói hay quá. Cho nên chư vị thấy không, đi những điểm mà cao xa quá chúng ta làm được, nhưng mà đã đi tới đây niệm Phật rồi, chẳng lẽ mình mới tới đây niệm Phật để rồi cuộc đời mình đọa lạc sao? Không nỡ nào nói như vậy được. Nếu mà chúng ta thương vệ mệnh của mình thì ngày hôm qua mình còn vướng, khi mà nghe lời Phật dạy, ngày hôm nay mình sám hối, thôi tôi răng cô bỏ. Nhưng mà là phàm phu rồi, không dễ chỉ bỏ được đâu. Coi chừng ngày mốt mình lại lặp lại nữa. Một lần lặp lại như vậy, tự nhiên khi đọc đến lời Phật dạy mình nhắc nhở, dám lại, đề lại, dùng cái câu A Di Đà Phật đề lại. Cho nên Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta cố gắng từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, giữ mình trong câu A Di Đà Phật, giữ cái tâm mình đừng rời câu A Di Đà Phật. Bây giờ mình mắc làm sao niệm Phật đây? Không sao đâu, cứ làm việc đi, làm việc sau đó về nhà chúng ta niệm Phật. Khi niệm Phật mà khởi lên vọng tưởng, ngài nói sao? Khi khởi lên vọng tưởng, nhớ mau mau bỏ dần đi. Bỏ bằng cách nào? Dụi dụi con mắt đi, gãi gãi cái đầu đi, rửa cái mặt đi, rồi tiếp tục niệm Phật tiếp. Tại vì chúng ta là phàm phu rồi, không cách nào có thể bỏ được, muốn bỏ bỏ không được. Nhưng mà nhờ những lời Phật dạy, nhờ lời chư tổ dạy, chúng ta cứ tự nhắc nhở mình. Tu là sửa, tu hành là sửa những hành vi sai trái của mình. Đơn giản bây giờ lấy cái tiêu chuẩn gì mà sửa đây? Lấy 10 điều thiện của Phật dạy để mà sửa. Mình sửa được không? Xin thưa thật là phàm phu, sửa không nổi. Sửa không nói mà thành tâm chí thành, e thẹn. Cho nên ở trong này chỗ sư có nói luôn luôn phải lấy cái tâm hổ thẹn. Chính Ấn Quang Đại Sư mà ngài cũng lấy cái biệt hiệu là thường tàm, tàm là e thẹn, là hổ thẹn. Tại vì sao? Tại vì chính ngài, ngài nói chính ngài sửa cũng nói, nhưng mà một lần làm sai tự nhiên ngài e thẹn, hổ thẹn. Cho nên khi mà chư vị đọc trong cái Ấn Quang văn sau, chư vị mới thấy một lần mà tổ sư muốn viết thư cho ai, muốn nói câu chuyện gì, thì luôn luôn ngài nói tôi là một phàm tăng còn thấp thỏm, trí huệ chưa khai, tội chứng còn nặng. Cho nên những lời này là chân thành mà nói để cùng nhau sửa, cho tôi không dám nói rằng tôi là người hơn người. Chính tổ sư mà nói không hơn người thì làm sao chúng ta có thể nói là hơn người được. Nhưng mà nhờ cái tâm sám hối, cái tâm hổ thẹn, ta biết tự sửa lòng. Khi mà sửa lòng đó, nó hợp với cái tâm của lệnh chí thành, chí kính của ngài Ấn Quang đưa ra. Ta biết sửa, ta chịu sửa là ta có tâm chí thành, chí kính. Ta làm mà ta không chịu sửa, ta tìm cách giấu người khác là ta mất cái tâm chí thành, chí kính. Giấu được với người khác, chưa thể giấu được với chính mình đâu. Giấu được với người khác có thể giấu được với Diêm Vương đâu. Giấu được với tất cả mọi người chứ có thể giấu được với cái nghiệp trước mà mình đã hiện ra đâu. Trong kinh Phật gọi là thần minh khắc tức, nghĩa là ghi chép từng điểm từng lời, từng cái mục sai lầm của chúng ta, làm sao mà giấu được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, không còn giấu nữa, hãy cố gắng. À, tại sao ta sợ ý như vậy? Khi mà nói tại sao ta sơ ý như vậy, tức là cái tâm chân thành, chí kính, nó hiện ra. Chính vì vậy mà thực ra lời khai thị của ngài Ấn Quang cụ thể, rõ ràng mà dễ thực hiện. Chúng ta cứ lấy đó làm cái gương, lấy đó làm cái mẫu mực, sửa lòng, từng ngày sửa từng chút, chắc chắn một tháng sau, hình như khuôn mặt của ta nó rạng rỡ ra. Tại vì một tháng đó 30 ngày, chúng ta sửa được 30 lần. Và đến ngày 31 cái phiền não chúng ta bớt lại, Và tự nhiên chúng ta thấy con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hình như nằm ngay trước mũi bàn chân của mình. Vì sao vậy? Vì chính Ấn Quang Đại Sư nói, bất luận là người tại gia hay xuất gia, nếu mà tu đúng như những lời Ngài nói thì sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài không nói chúng ta đoạn tất cả phiền não, Ngài không nói chúng ta phải ngộ đạo tất cả, mà chỉ cần biết sửa từng chút như vậy, tự nhiên chư vị cùng nhau đi về Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thank you.